Tạp văn Ván cờ, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Anh ngụ cư ở cái xóm này đã 4 năm. Cũng chừng ấy năm anh hầu cờ cùng ông già. Anh không mê cờ, nhưng mê cô cháu gái ông. Ngày lần gặp đầu tiên, anh nhìn thấy cô đang buộc tóc. Tay cô thon dài, muốt túm mái tóc nhỏng lên, để lộ cái gáy cùng thon, nà nuột chập chờn với những sợi tóc con. Thích đến nao lòng, nhưng chỉ là thương yêu thầm lén. Anh lấy cớ qua chơi cờ với ông già để tranh thủ ngó mong. Ông già biết tổng bụng dạ của thằng bạn cờ. Ông thấy đối thủ có những bước đi lảng nhách, hớ hên, mỗi khi vẳng từ sau bếp tiếng cười giòn của cô cháu gái. Có lần bị vây đánh quá, ông ấm ức nên kêu cháu ngoại đem ra bình trà nóng. Nhìn con cờ sớ rớ run rẩy trong tay thằng nhỏ, ông cười thầm: ai biểu dại gái, cho mày chết nè con. Nhưng ông cũng nổi tiếng là khó tánh thủ cựu, nên ngay lập tức ông đằng thẳng e hèm khi thấy ánh mắt thằng nhỏ cứ soi vào cái gáy trắng trẻo kia. Gặp người khác ông đã đuổi thẳng. Anh may mắn vì những ngày sống lang thang làm bạn với ông từ cao cờ giữa miếu bà chủ xứ, cũng học được ít nhiều. Và cái lối chơi biến hóa, lúc thâm trầm, lúc táo bạo, khi phóng khoáng, khi lại nghiêm cẩn, chặt chẽ của anh, làm ông già ngây ngất, một đối thủ giỏi. Nên ông già vừa giữ vừa buông, nhữ như con vịt bắt câu nhấp cả mẹ ròng ròng. Cắn răng cho anh nghiêng ngó, nói cho văn vẻ vậy, chứ ông già còn cái răng nào đâu mà cắn. Nửa năm, anh đã kịp quen mùi tóc, kịp nhớ bước chân, kịp thương đuôi mày. Một dịp tình cờ, anh nghe phớt qua ông già nói với cô cháu ngoại: cái thằng đó tánh cũng được, nhưng gốc gác không có, lại nghèo quá. Lẫn trong câu nói là tiếng gậy gõ lọc cọc trên nền bê tông. Ông già thường làm vậy mỗi khi tỏ thái độ cương quyết. Anh biết ông già nói tới mình. Anh về căn nhà trọ nằm gác tay lên trán. Bàn tay phụ hộ chai sạn này làm sao xứng để cầm bàn tay non nhút kia. Nhưng vẫn dè dặt hy vọng. Cho đến một ngày, hay tin cô gái sắp lấy chồng. Trời sập cái rầm, vụn vỡ, nát bét hết những giấc mơ. Buồn đến dại đi, đến siêu cả đôi chân, trắng dờ con mắt. Nghe câu hát, tình yêu như vết cháy trên da thịt người mà buộc miệng. Sao nói trúng dữ vậy trời? Nhưng buổi chiều từ công trường trở về, anh lại qua nhà ông già bày ra một cuộc cờ mới. Những con cờ trong tay anh táo bạo hơn, liều lĩnh hơn, ngạo mạn hơn, nhưng cũng có lúc dại đi, ngập ngừng. Ông già có chút ngẩn ngơ, những nước cờ cho thấy lòng thành nhỏ này đang đâu. Đáng lẽ nó phải giựt mình, không thèm dòm mặt mình cỡ nửa năm chứ. Những ván cờ chiều vẫn tiếp tục bày ra, bất chấp nắng mưa, bất chấp nỗi lo cơm áo, bất chấp lòng đau, bất chấp cô gái đã theo chồng từ tháng giêng gió bấc. Ông già lủi thủi đi vào đi ra trong căn nhà vắng, buồn hiu, trông cho mau hết ngày, cho mau đến chiều. Chăm bình trà, rồi ngó ra đường, xao xuyến ngóng bóng người quen bước qua cổng. Đấu thủ giỏi ông già không thiếu, nhưng chẳng ai có lối chơi giống anh, ngẫu hứng và hoang dã như ngọn gió. Có bữa, anh từ công trường về muộn, ông già thắt thẻo ra đón tận đầu đường. Nhát thấy anh, ông già thiệt thà kêu lên: "Tao ghiền mày quá trời nhỏ." Anh chỉ cần có vậy, chỉ chờ có vậy, anh đã thắng một ván cờ lớn. Anh đã làm cho ông già không thể sống thiếu anh. Có được chiến thắng này, anh không bỏ sót một chiều nào để ngồi chơi cờ với ông. Anh đưa ông già vào một thói quen bất di bất dịch. Nhiều khi từ công trường về, mệt rã rời, có bữa nhậu nhẹt say mềm, anh vẫn ráng ngồi chơi vài ván. Nhưng khó nhất là anh phải che giấu mối hận trong lòng mình, bởi những người chơi cờ giỏi luôn đọc được ý nghĩ của đối thủ. Anh không biết mình lấp liếm bằng cách nào mà ông già không hề hay biết. Thằng nhỏ này đang căm hận bởi câu nói nghe lóm được hôm nào. Thằng nhỏ này nghĩ cô gái đó hẳn cũng thương mình, có tình ý với mình. Nếu không thì cô đâu có rón rén thò đầu ra khỏi cửa buồn cười với anh. Nếu không thì cô đâu có kiếm cớ quét sân mỗi chiều để tiện cho anh nhìn. Nếu không thì cô đâu có đỏ mặt khi anh vô tình chạm vào tay. Chỉ tại ông già can ngăn, ép uổng. Và anh cũng không biết tại sao mình lại kiên trì cho một kế hoạch trả thù đến vậy. Có lẽ cuộc tình tan vỡ đã để lại trong lòng anh một khoảng hẫng, khoảng rộng không, và mối hận với ông già là điều duy nhất anh có thể níu lấy, tựa vào mà sống tiếp. Những lúc nghĩ tới cái ngày anh từ tốn buông từng con cờ lăn long lóc trên đất, và rất chậm rãi, ngạo mạn, anh lạnh lùng mỉa mai: "Tôi không thể chơi cờ cùng ông được, bởi vì tôi nghèo, tôi không gốc gác, tôi thân sơ tức sở, tôi thấy không xứng." anh tưởng tượng mật ong đã tái dại đi. Và mỗi chiều phai, ngồi nhìn về dãy nhà người ta cất cho thuê, ông già mòn mỏi, hoang vắng, tuyệt vọng. Còn anh, không cần ăn gì cũng thấy sung sướng, thấy no nê. Anh định kết thúc ván cờ vào một ngày gần, nhưng ông già đã bỏ cuộc. Ông đã ra đi vì một cơn đột quỵ. Anh ngơ ngác. Những buổi chiều từ công trường về, anh để nguyên bộ đồ lấm lem bùn đất, xi măng, đứng dán rất lâu vào cánh cổng đã đóng chặt. Anh nhớ ông già khủng khiếp, nhớ từng sợi tóc, từng nếp nhăn, từng mảnh da khô bong lên lùi xùi trên mặt. Nhớ ông già luôn khép con cờ vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, dịu dàng, hờ hững. Nhớ ông dù cao cờ cỡ nào thì con cờ cũng được đặt rất khẽ khàng. Nhớ ánh mắt ngậm ngùi nhìn theo con tốt bị ngựa của anh loại ra khỏi cuộc chơi. Như cái vẻ sướng rơn mà cố che giấu, kìm nén, nên chỉ hơi ve vải hàm râu mỗi khi ông lật ngược thế cờ. Anh nhớ mùi dầu cù là con hổ trộn lẫn mùi băng phiến nơi cổ áo quăng queo. Anh không còn nhớ câu nói nào xa xưa nữa. Một mình bày ra một ván cờ hoang vắng. Trong anh ngập tràn nỗi buồn.